Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 11, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12. Xin Chúa cho các tín hữu Kitô được ánh quang của ngôi lời nhập thể soi sáng, chuẩn bị nhân loại đón nhận đấng cứu thế giáng lâm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi gặp gỡ 120 bề trên tổng quyền các dòng Nam hôm qua 29 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco loan báo năm 2015 sẽ là năm về đời sống thánh hiến. Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam nhóm đại hội lần thứ 82 tại trung tâm Salesianum của dòng Don Bosco ở Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 11 hôm qua. Các vị đã xin được gặp Đức Thánh Cha như một buổi tiếp kiến. Trái lại, Ngài đã dành cho các vị một cuộc gặp gỡ trao đổi dài 3 tiếng đồng hồ và trả lời những câu hỏi do các bề trên nêu lên, ví dụ về căn tính và sứ mạng của đời sống thánh hiến, tình trạng ơn gọi bị sa sút tại một số nước. Đức Thánh Cha nhận định rằng, có những giáo hội trẻ đang mang lại những hoa trái mới. Điều này dĩ nhiên buộc phải nghĩ lại việc hội nhập đoàn sủng. Giáo hội phải xin lỗi và xấu hổ nhìn thấy những thất bại trong việc tông đồ vì những hiểu lầm trong lĩnh vực này, như trường hợp cha Matteo Ricci ở Trung Quốc bị cấm không được hội nhập văn hóa. Cuộc đối thoại liên văn hóa phải thúc đẩy việc du nhập trong việc cai quản các dòng tu, những người thuộc các nền văn hóa khác nhau, diễn tả bằng những cách thức khác nhau, cách sống đoàn sủng của dòng.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rất nhiều đến việc đào tạo, và theo Ngài, việc đào tạo này phải dựa trên 4 cột trụ chính là huấn luyện tu đức, trí thức, cộng đồng và tông đồ. Cần tránh mọi hình thức giả hình và duy giáo sĩ. Nhờ một cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở về mọi khía cạnh của đời sống, Đức Thánh Cha nói, việc huấn luyện là một công trình thủ công, chứ không có tính chất cảnh sát. Mục tiêu là huấn luyện các tu sĩ có một con tim hiền dịu và không chua như giấm. Tất cả chúng ta là người tội lỗi, nhưng không ung thối. Người ta chấp nhận kẻ tội lỗi, nhưng không chấp nhận người ung thối. Các bề trên cũng hỏi Đức Thánh Cha về tương quan giữa các tu sĩ với các giáo hội địa phương nơi các tu sĩ hoạt động. Ngài nói là do kinh nghiệm Ngài biết có những vấn đề có thể xảy ra. Đức Thánh Cha nói, các giám mục chúng tôi phải hiểu rằng những người thánh hiến không phải là chất liệu trợ tá, nhưng là những đoàn sủng làm cho các giáo phận được phong phú thêm. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết sẽ dành năm 2015 tới đây là năm về đời sống tu trì thánh hiến. Khi từ giã các bề trên, Ngài nói, cảm ơn anh em về những gì anh em đang làm và về tinh thần đức tin, cũng như sự tìm kiếm phục vụ. Cảm ơn vì chứng tá của anh em, cũng như vì những tủi nhục mà anh em đã phải trải qua.
Cara, phiến quân Thánh chiến Hồi giáo ở Syria tấn công và giết hại các tín hữu Kitô và những người Hồi giáo ôn hòa tại nước này. Trên đây là lời tố cáo của Linh mục George Louis, cha sở giáo xứ Thánh Mikae ở Kara thuộc giáo hội Công giáo Menkit. Nơi này thuộc miền núi Kalamun giáp giới với Liban. Cha cho biết các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã phải chùn bước trước các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Syria, và nay họ tấn công các tín hữu Kitô thiểu số và cả những người Hồi giáo ôn hòa. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, quân đội chính phủ Syria đã tái chiếm thành Deir Atiya, cho đến nay ở dưới sự kiểm soát của dân quân Hồi giáo Thánh chiến. Trong tuần lễ trước đây, quân đội đã khôi phục thành Kara và chặn đường của phiến quân, không cho họ liên lạc với thành phố hậu cần Eksan của họ trên lãnh thổ Liban. cha George Louis cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết, ở những nơi họ chiếm đóng, nhóm dân quân thánh chiến Hồi giáo đều thi hành cùng một chiến thuật, chiếm làng mạc, giết hại dân cư và tàn phá. Đối với các thường dân, dù là Kitô hữu hay không, cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Nhóm dân quân này để tóc dài, chứng tỏ họ không phải là người Syria. Cha Louis cũng nói rằng tại thành Cara tình trạng thật là thê thảm. Sau nhiều ngày xung đột, thành này trở thành hoang tàn. Nhiều nhà cửa và đường phố bị gài mìn. Nhà thờ Thánh Nicae bị đốt phá. Các nhà thờ Công giáo và chính thống khác ở Deir Atiya cũng chịu chung số phận, kể cả một số đền thờ Hồi giáo. Nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan từ nước ngoài ấy muốn gieo rắc oán thù và bạo lực phe phái, tàn phá mù quáng. Họ không hề tôn trọng các thường dân.
Maracaibo, Hội nghị truyền giáo Mỹ Châu kỳ 4, gọi tắt là CAM 4, sẽ kết thúc vào Chủ nhật ngày mai, ngày 1 tháng 12, sau 6 ngày tiến hành tại thành phố Maracaibo, với sự tham dự của 4.000 đại biểu. Maracaibo có 1,5 triệu dân cư và là thành phố lớn thứ hai của Venezuela. Hội nghị CAM 4 cũng là hội nghị truyền giáo Mỹ Châu Latin lần thứ 9, nên còn được gọi tắt là CAM La 9. Hội nghị có chủ đề là các môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu Kitô từ Mỹ Châu trong một thế giới bị tục hóa và đa văn hóa. Khẩu hiệu của hội nghị là hỡi Mỹ Châu thừa sai, hãy chia sẻ đức tin của bạn. Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục phó giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, cũng được mời tham dự và phát biểu tại hội nghị này. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chủ sự thánh lễ khai mạc hội nghị hôm 26 tháng 11, trước sự hiện diện của hơn 3.000 thừa sai, khoảng 600 linh mục và 100 giám mục, cùng với rất đông tín hữu. Trong diễn văn khai mạc sau đó, Đức Hồng Y Filoni nói đến sứ mạng của mọi thành phần giáo hội loan báo tin mừng cho dân ngoại. Ngài nhấn mạnh rằng, truyền giáo là một hành động tình thương và giáo hội tại đại lục này có thể trao ban và làm hơn nữa. Vì tại đây cũng có bao nhiêu nghèo đói và niềm hy vọng vẫn còn một vai trò và sức mạnh. Không ai nghèo quá đến độ không có gì để chia sẻ, kể cả niềm tin của mình. Hỡi Mỹ Châu Latin, hãy can đảm lên.
Trong buổi khai mạc, cha Andrea Bigotti, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Venezuela, đã tuyên đọc thư của Đức Thánh cha Francisco gửi hội nghị CAM 4. Trong đó, ngài mời gọi mọi người hãy mang lại một đà tiến mới cho sứ vụ truyền giáo tại Mỹ Châu Latin mà Đại hội các giám mục ở Aparecida, Brazil đã đề ra hồi năm 2007. Ngày chiều ngày đầu tiên của hội nghị đã có 22 diễn đàn được tổ chức về nhiều đề tài khác nhau. Hôm 28 tháng 11, trong khuôn khổ hội nghị Com La 9 và Cam 4 đã có cuộc rước hài cốt Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu. Hôm qua 29 tháng 11, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã rời Venezuela đến viếng thăm các giáo phận thuộc quần đảo Antilles, trong đó có nước Trinidad, Jamaica, Santa Lucia, sau cùng là Martinique, một lãnh thổ thuộc Pháp. Theo chương trình, trong 5 ngày, Đức Hồng Y Filoni gặp gỡ hàng giám mục địa phương, các linh mục và tu sĩ nam nữ, cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Đặc biệt, Chủ nhật ngày mai mùng 1 tháng 12, Đức Hồng Y chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Kingston, thủ đô Jamaica, để bế mạc năm Đức Tin.
Vatican, các vị thượng phụ Công giáo Đông Phương đã viếng thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 hôm 23 tháng 11 vừa qua, sau khi bế mạc khóa họp toàn thể của Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Trong một bài tường thuật đăng trên mạng của Giáo hội Công giáo Kande, Đức Thượng phụ Rafael Luis Sacco của giáo hội này kể lại, chiều ngày 23 tháng 11, dưới trời mưa, chúng tôi đã đi từ nhà trọ Thánh Marta đến đăng viện mẹ giáo hội, nơi Đức Biển Đức 16 đang nghỉ hưu. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Sacco nói với Đức Nguyên Giáo Hoàng, thưa Đức Thánh Cha, chúng con từ nhà trọ đến đây như những người lữ hành dưới trời mưa, vì thế chúng con đáng được phép lành và kinh nguyện đặc biệt cho Iraq. Đức Nguyên Giáo Hoàng đáp, tôi cầu nguyện hàng ngày cho Iraq, Syria và cho toàn vùng Trung Đông. Rồi Đức Thượng phụ Sacco, giáo chủ Công giáo Kande hỏi, Đức Thánh Cha đang nghỉ hưu rồi, nhưng Ngài không thể đến Iraq sao? Đức Biện Đức đáp, tôi già rồi và tôi là một đan sĩ quyết định trải qua phần còn lại của đời tôi trong kinh nguyện và nghỉ ngơi. Đức Thường Phụ Sako cũng cho biết, ngay sau thánh lễ bế mạc năm Đức Tin, Chúa Nhật 24 tháng 11, Ngài đã đề nghị với Đức Giáo Hoàng Francisco đến viếng thăm Iraq. Đức Giáo Hoàng cười và hứa sẽ viếng thăm.
Tezi, hôm 28 tháng 11 vừa qua, thầy Alois, tu viện trưởng tu viện đại kết Tezi bên Pháp, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng. Trong thông cáo, tu viện Tezi cho biết đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng dành cho thầy Alois. Trong quá khứ, tu viện trưởng TC vẫn được các vị giáo hoàng từ Đức Gioan 23 đến Phaolô 6, Gioan Phaolô 2 và Biển Đức 16 tiếp kiến mỗi năm một lần. Trong cuộc gặp gỡ vừa qua, thầy Alois đã trình bày cho Đức Thánh Cha Francisco về việc tiếp đón giới trẻ tại TC cũng như cuộc lữ hành hy vọng mà tu viện này linh hoạt với các bạn trẻ ở các đại lục khác nhau. Thầy cũng trình bày về những nỗ lực đại kết của tu viện TG, nhấn mạnh sự kiện phép rửa tội đã liên kết mọi Kitô hữu với nhau. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng quý mến sâu xa đối với thầy Roger, người sáng lập cộng đoàn TG và mạnh mẽ khuyến khích cộng đoàn này tiếp tục tiến bước trên con đường đã khởi sự. Thầy Alois, người Đức, sinh trưởng tại miền Bavière, Nam Đức, cách đây 59 năm, gia nhập cộng đoàn TG cách đây gần 30 năm và kế nhiệm thầy Roger hồi tháng 8 năm 2005 sau khi thầy bị một phụ nữ bị bệnh tâm trí sát hại. Tu viện đại kết TG được thầy Roger Schultz thành lập năm 1940 và hiện có khoảng 100 tu sĩ đến từ 30 quốc gia và thuộc giáo hội công giáo, chính thống và nhiều hệ phái tin lành.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Quả thế, thời ông Noe thế nào thì cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khuét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến.
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã bước sang tuần đầu tiên của năm phụng vụ mới. Giáo hội cho chúng ta một khoảng thời gian ngắn để có thể dọn lòng, đón chờ ngày lời hứa cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi mầu nhiệm Giáng sinh. Tin mừng của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay được trích từ một loạt bài trong những chương gần cuối của Tin mừng Matthew nói về cuộc giáng lâm của Đức Giêsu. Trong bài Tin mừng này, Đức Giêsu nói đến yếu tố bất ngờ của ngày quang lâm. Ngài lấy ví dụ từ sách Sáng Thế, kể về chuyện ông Noe và cơn đại hồng thủy. Ngày đó, mọi người vẫn cứ sống cuộc sống sa đọa của mình cách bình thường mà chẳng ai ý thức rằng cơn đại họa sắp ập đến. Ông Noe được Chúa mặc khải cho biết trước, nên ra công chuẩn bị một con thuyền lớn để có thể có nơi trú ngụ cho gia đình và cho những con thú theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Ai ai cũng cười chê ông, cho rằng ông không bình thường. Khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, Thiên Chúa cho mưa xuống, nước lũ tràn ngập khắp nơi, cuốn đi tất cả. Lúc đó, mọi người mới hối tiếc và nhận ra những gì ông Noe làm là chính đáng. Chúa Giêsu ví cuộc giáng lâm lần thứ hai của mình cũng đầy bất ngờ như thế. mọi người vẫn cứ vui vẻ với những gì họ đang làm. Hình ảnh đang làm ruộng và kéo cối xay mà Chúa Giêsu dùng cho thấy tính chất thường hằng của cuộc sống. Không có chuyện gì bất thường xảy ra, không có điềm lạ nào báo trước chuyện xảy đến. Người tốt, người xấu lẫn lộn, đen trắng chẳng có chút phân minh. Chúa Giêsu sẽ đến như một nhát dao thình lình bổ xuống. Sẽ có một cuộc phân chia rạch ròi, hệt như trong vụ ngôn chiên và dê trong ngày phán xét. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Khi Chúa đến, mọi sự sẽ trở nên rõ ràng. Ai là người bao nhiêu năm qua đã âm thầm tích đức sẽ được cứu độ, còn những ai bấy lâu chỉ biết nghĩ đến bản thân sẽ bị bỏ lại. Chúa Giêsu miêu tả cuộc giáng lâm của mình bằng những từ ngữ hết sức mạnh mẽ, biểu lộ uy quyền của mình. Ngài đến với tư cách là vua và Ngài sẽ phán xét trong vinh quang cao cả của mình. Ai đáng thưởng sẽ được thưởng, ai đáng phạt sẽ bị phạt. Sự trở lại của Chúa Giêsu sẽ là một khoảnh khắc mừng vui của nhiều người, nhưng cũng là giây phút kinh hoàng cho bao nhiêu người khác. Cái trớ trêu nhưng cũng là cái hay của cuộc sống là chính khi các con không ngờ thì con người sẽ đến. Cái bất ngờ của Chúa sẽ giúp ta nhận ra con người mình rất chính xác. Nó giúp ta nhận ra mình có đang sống thật với mình hay không, giúp mình nhận ra mức độ trung tín mà mình dành cho Chúa, giúp mình thấy được mình đã tận tụy đến đâu trong việc thực thi những bổn phận Chúa giao. Nó sẽ kiểm tra mức độ trưởng thành của mình. Yếu tố bất ngờ sẽ giúp phân biệt giữa một bên là giả tạo, với bên kia là chân chính. Sau khi đã mô tả về ngày quang lâm, Đức Giêsu đưa ra bài học cho các môn đệ. Ngài dặn dò các ông phải luôn tỉnh thức. Tỉnh thức là biết mình đang ở trong trạng thái nào, tốt hay xấu. Người tỉnh thức là người làm chủ được tình hình, dự phóng được chuyện gì sẽ xảy đến để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tỉnh thức cũng là thái độ của người biết cảnh giác với những hiểm nguy đang rình rập mình để có thể xa tránh hoặc phòng ngừa. Tỉnh thức đi đôi với sẵn sàng, nhưng đó không phải là trạng thái chờ đợi chủ về trong mệt mỏi, cũng không phải là thái độ phỏng đoán để lo liệu dàn xếp cho xong. Đó phải là trạng thái của một người tôi tớ tràn ngập bình an trong tâm hồn. Chúa đến khi nào cũng được, vì lúc nào cũng hoàn thành bổn phận được giao. Suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta được Chúa Giêsu nhắc nhở về một sự thật là chắc chắn Ngài sẽ trở lại trong vinh quang của mình. Đó là ngày mà mọi sự trắng đen sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Đó là ngày mà tất cả mọi người sẽ phải đối diện dù muốn hay không. Ngày ấy sẽ đến như một tên trộm bất ngờ khoét vách lúc nửa đêm, cướp đi mọi thứ, kể cả giấc ngủ êm đềm của ta. Ta muốn mình là người được đem đi để hưởng hạnh phúc bên Chúa, hay là người bị bỏ lại đằng sau? Khởi đầu mùa vọng này, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta được luôn tỉnh thức bằng việc chu toàn những bổn phận được giao trong cuộc sống thường ngày.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đặc biệt được chú ý trong tuần vừa qua là biến cố Ủy ban đặc nhiệm của Thượng viện nước Bỉ đã chấp thuận một văn bản dự thảo luật cho phép được trợ tử cho cả trẻ em với một số điều kiện, chẳng hạn như khi các em đau khổ cùng cực vì mang bệnh nan y ở giai đoạn cuối đời, nếu chính các em yêu cầu và được sự đồng thuận của phụ huynh, một bác sĩ tâm lý phải chứng thực khả năng suy xét của mọi người liên hệ. Tất cả mọi lực lượng đảng phái chính trị tại Bỉ, ngoại trừ đảng Dân Chủ, Kitô và phe cực hữu, đều đồng ý với quyết định này. Còn phía Kitô, Do Thái và Hồi giáo trong nước đều mạnh mẽ chống đối. Đây là bước đầu tiên tiến đến chỗ cho phép trợ tử trẻ em, không giới hạn tuổi tác. Tiếp sau đây là phán quyết của Thượng viện trong phiên họp khoáng đại. trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Elio Segreccia, Chủ tịch Quỹ Ut Vitam Habean, nguyên Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, mạnh mẽ tố cáo đạo luật này là một vi phạm trầm trọng các quyền con người, là một bước nhảy xuống hố sâu, chôn vùi mọi văn minh, mọi mức độ nhân bản. Quyết định này không những đụng chạm đến tính nhạy cảm của tất cả các tôn giáo hiện diện tại Bỉ và đã lên tiếng phản đối, nhưng còn chạm đến cả ý nghĩa nhân bản, vì lẽ trẻ em, đặc biệt là những trẻ em yếu đuối bệnh hoạn phải được giúp đỡ, cứu trợ với thuốc men và với sự gần gũi tinh thần. Đức Hồng Y Skrecha nhấn mạnh rằng, Hiến chương quốc tế nhân quyền được chấp thuận hồi năm 1948, đảm bảo cho trẻ em mọi quyền lợi, trong đó có quyền sống. Năm nay cũng kỷ niệm 10 năm luật trợ tử được ban hành tại quốc gia Âu Châu đầu tiên là Hà Lan và kế đó là Bỉ. Trong 10 năm qua, đã có hàng ngàn người được giúp chết êm dịu. Chỉ riêng tại Hà Lan, Hội Y khoa Hoàng gia tại đây đã ghi nhận được khoảng 4.000 vụ trợ tử hàng năm. Tại Bỉ, trong năm 2011, có 1.133 vụ được ghi nhận. Tại Pháp, cuộc thảo luận về trợ tử vẫn đang sôi nổi, nhất là từ tuần qua, khi đôi vợ chồng già 86 tuổi đã cùng nhau thuê phòng khách sạn tại Paris để tự tử, và vài ngày sau đó, một đôi vợ chồng nữa cũng đi theo vết chân này.
Thứ năm tuần qua, 28 tháng 11, Hoa Kỳ đã cử hành ngày lễ Thanksgiving, một ngày lễ rất quan trọng đối với người Mỹ. Thế nhưng năm nay, nhiều gia đình nghèo ở Mỹ còn phải đối diện với những cắt giảm ngân khoản trợ giúp thực phẩm vừa mới được quyết định trong những ngày qua. Lễ Thanksgiving là buổi lễ kỷ niệm bữa ăn tạ ơn của những người di dân đầu tiên được người da đỏ Mỹ Châu tặng thức ăn cứu đói. Trong khi người Mỹ đang tìm mua gà Tây mừng lễ, nhiều gia đình đã phải tìm đến các nhà băng hay các tổ chức trợ giúp thực phẩm xin giúp đỡ. Sau nhiều cuộc thảo luận sôi nổi, Hạ viện Hoa Kỳ đã quyết định không gia hạn thêm chương trình trợ giúp thực phẩm gọi là SNAP và cắt giảm ngân khoản 5 tỷ Mỹ Kim trong tài khóa 2014 tới đây. Điều này có nghĩa là, đối với một gia đình gồm 4 người, ngân khoản trợ giúp sẽ giảm từ 668 xuống còn 632 Mỹ Kim. Chương trình trợ giúp thực phẩm SNAP giúp nuôi sống 1 trên 7 người Mỹ, tức khoảng 48 triệu người. Ông Leonard Edward, một cựu quân nhân thất nghiệp được hưởng SNAP cho biết, ông nhận được 20 Mỹ Kim ít hơn mỗi tháng và không có đủ ăn hàng tháng nếu không được nhận thêm thực phẩm cứu đói từ những cơ quan thiện nguyện. Tại Washington, theo mạng Feeding America, quy tụ 200 ngân hàng thực phẩm, cứ 3 trẻ em, có 1 em không được ăn đủ no. Và trên bình diện quốc gia, tỷ lệ này là 1 trên 5 trẻ em. Sở Thống kê Toàn quốc Hoa Kỳ cho biết tỷ lệ nghèo đói tại Mỹ vào năm 2012 là 15%, nhưng tại thủ đô Washington, vì giá cả đời sống quá cao, tỷ lệ này vọt lên gần 23%. Kể từ ngày thoái hóa kinh tế, tổ chức bánh ăn cho thành phố tiết lộ là số người tìm đến hai trung tâm trợ giúp thực phẩm của hội này ở Washington để xin cứu trợ tăng thêm từ 10 đến 15%. Nhà băng thực phẩm vùng thủ đô gọi tắt là CAFB khẳng định rằng 200 tổ chức thành viên, trong đó có bánh ăn cho thành phố, đều nhận định rằng có sự gia tăng mạnh trong số người xin trợ giúp thực phẩm, nhất là những người vừa bị mất việc hay phải trả tiền thuê nhà quá cao. Trong năm 2012, nhà băng thực phẩm vùng thủ đô CAFP đã phân phát 23 triệu ký thực phẩm, tương đương với 37,5 triệu bữa ăn cho khoảng 500.000 người. Còn tổ chức Feeding America thì cứu đói cho khoảng 37 triệu người mỗi năm, tức tăng 46% so với năm 2006.
Tổ chức Cộng tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OCDE, vừa kêu gọi các nước thành viên hãy làm hết sức có thể để đảm bảo mức sống tốt đẹp cho người già. Trong một báo cáo mang tựa đề Chân trời hưu dưỡng năm 2013, tổ chức OCDE đề cập đến những vấn đề hưu dưỡng trong tương lai gần đây. Tại phần lớn các nước thuộc khối OCDE, từ nay cho đến năm 2050, tuổi về hưu sẽ tăng lên 67, tức là tăng 3,4 năm cho nam giới và 4,5 năm cho nữ giới so với hiện nay. Đồng thời, những biến đổi hiện nay trong lĩnh vực hưu dưỡng cho thấy rằng, những người bước vào thị trường lao động hôm nay sẽ được lãnh tiền hưu ít hơn là bậc đàn anh, và những người đóng góp không đủ thì lại càng ít hơn nữa, đến độ không đủ sống. Tổ chức OCDE kêu gọi các nước thành viên hãy lo lắng chăm sóc cuộc sống của những người hưu dưỡng, nhất là trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe. Tại các nước Tây Âu hiện nay, càng ngày con số người già trên 65 tuổi càng gia tăng, kéo thêm nhiều vấn đề cần giải quyết trong nhiều lĩnh vực. Cũng liên quan đến người già, ngày 27 tháng 11 vừa qua, Tổ chức quan sát các bệnh hiếm hoi đã ra thông cáo tố giác hiện tượng ageism, tức là hiện tượng từ chối không chữa bệnh cho người già, nhất là bệnh ung thư. Dựa trên kết quả của 26 cuộc nghiên cứu do khoa nghiên cứu ung thư thực hiện, chỉ có một nửa con số các bệnh nhân ung thư tuổi từ 71 đến 80 là được hưởng những phương thức trị liệu tối tân so với tất cả các bệnh nhân dưới 40 tuổi. Sự kỳ thị này cũng hiện hữu trong các chương trình trị liệu thử các loại thuốc mới. Đây quả thật là một sự kỳ thị trầm trọng vì người già dễ bệnh hoạn hơn là giới trẻ.
Bước sang Phi Châu hôm 27 tháng 11 vừa qua, tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới của Liên Hiệp Quốc và Sứ bộ Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã báo động trước những vụ hành quyết không xét xử nhiều người trẻ và trẻ em tại Kinshasa, nơi mà các lực lượng cảnh sát đang mở chiến dịch nắm đấm chống lại nạn tội phạm. Lời báo động này xuất phát sau khi UNICEF và Sứ bộ Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo nhận được những báo cáo đáng lo ngại về những vụ mất tích hay sát hại nhiều người trẻ và trẻ em ở một số khu vực thuộc thủ đô Kinshasa. Ông Carlos Araujo, người phát ngôn của Sứ bộ Liên Hiệp Quốc cho giới báo chí hay là tin tức nhận được cho biết có khoảng 20 người trẻ, trong đó có 12 trẻ em đã bị giết chết. UNICEF và Sứ bộ Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính quyền Kinshasa đề ra những biện pháp khẩn cấp ngăn ngừa những hành vi tội phạm ấy và mở cuộc điều tra để đưa sự việc ra ánh sáng. Báo cáo về những vụ sát hại và mất tích xảy ra trùng với dịp khởi đầu chiến dịch Likofi, nghĩa là nắm đấm trong tiếng Lingala bản xứ, tung ra hôm 15 tháng 11 vừa qua và dự định kéo dài 3 tháng nhằm bài trừ nạn tội phạm trong thành phố do những người trẻ vô công rồi nghề mệnh danh là Kuluna gây ra. Từ nhiều năm nay, những nhóm trẻ này gây rối loạn, bạo động, tấn công và giết hại nhiều người dân thủ đô. Dân chúng cho biết cảnh sát đã sát hại nhiều người trẻ bị tình nghi là Kuluna. Nhưng Đại tá Mwana Mputu, phụ tá chiến dịch, đã chính thức bác bỏ các tin trên và nhấn mạnh rằng mọi lệch lạc đều bị trừng trị.
Ngày hôm qua, ngày 1 tháng 12, là ngày Thế giới chống bệnh HIV hay còn gọi là AIDS. Nhân ngày này, Tổ chức Thiện nguyện Bác sĩ Không Biên Giới ra thông cáo khẳng định rằng cuộc chiến chống bệnh HIV/AIDS được chào mừng như là một trong những chương trình chạy chữa công cộng thành công nhất lịch sử nhân loại, đang trở thành một cuộc cách mạng nửa chừng đối với hàng triệu người bệnh vẫn chưa được chữa trị. Trong hai ngày 2 và 3 tháng 12 tới này, kỳ họp thứ tư để tài trợ Quỹ Thế giới chống bệnh AIDS, bệnh lao và bệnh sốt rét sẽ được triệu tập tại Hoa Kỳ. Nhưng Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới lo ngại vì các ân nhân tài trợ sút giảm nhiều. Nếu không quyên góp được ít nhất là 15 tỷ Mỹ Kim, tổ chức này sợ rằng những tiến bộ đạt được cho đến nay chống lại các thứ bệnh nói trên ở các nước nghèo từ 12 năm nay có thể bị vô hiệu hóa. Người bệnh tại các nước nghèo, chẳng hạn như tại Cộng hòa Dân chủ Congo, phải tranh đấu hàng ngày để có được thuốc điều trị. Còn tại những nước khác như Nam Phi, nơi có đến 12,3% tổng số dân mang vi khuẩn HIV, sự thành công trong công cuộc chạy chữa đã làm cho người dân bớt sợ căn bệnh thế kỷ này và trở lại với những thói quen tháo thứ trước đây.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 12 bắt đầu từ ngày mai, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu xin Chúa cho các tín hữu Kitô được ánh quang của ngôi lời nhập thể soi sáng chuẩn bị nhân loại đón nhận đấng cứ thế giáng lâm. Ngày mai là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, toàn thể giáo hội bước vào thời gian chuẩn bị đón mừng Chúa cứu thế Giáng sinh. Các bài đọc phụng vụ phản ánh niềm mong chờ của dân Chúa đối với đấng thiên sai được sai đến để cứu thoát nhân loại khỏi miền thâm u của sự chết. Ngày nay, tại nhiều nước Âu Mỹ bị tục hóa cao độ, ý nghĩa lễ Giáng sinh ngày càng lu mờ và chỉ còn lại là dịp để thiên hạ mua sắm, tặng quà và ăn chơi. Nhân vật chính của ngày lễ bị quên lãng, vì thế có những nơi người ta không còn gọi đó là lễ Giáng sinh nữa, và thay bằng danh từ trống rỗng là lễ hội cuối năm. Quả thực, như Đức cha Di Phanco ở Pháp có lần đã nhận xét, khi nhìn cách thức xã hội chúng ta mừng lễ Giáng sinh, đôi khi người ta có cảm tưởng rằng biến cố Chúa Giêsu Kitô giáng trần không hề xảy ra. Các đường phố của chúng ta được trang điểm bằng hàng ngàn đèn điện và dịp lễ Giáng sinh, các cửa tiệm rực rỡ dọc theo các đại lộ, nhưng ánh sáng ấm cúng của hang đá máng cỏ đã từng tiếp nhận những người chăn chiên nghèo khổ, rồi tiếp ba vua đạo sĩ, nay trở thành ánh sáng chói lọi, chỉ chiếu sáng các quầy hàng hóa. Thật là điều trái nghịch dường nào. Nhận xét trên đây của Đức cha Di Phanco phản ánh thực trạng xã hội trong dịp lễ Giáng sinh, và người ta thấy có sự quay ngược dòng lịch sử, một phần không nhỏ trong nhân loại đang trở về với ngoại giáo. Thực vậy, ngày 25 tháng 12 trong đế quốc Roma xưa kia cho đến đầu thế kỷ thứ tư là một lễ của ngoại giáo. Theo sự tuần hoàn của thời tiết, ngày thu phân 21 tháng 9 là ngày và đêm bằng nhau, và từ đó trở đi thì ngày càng ngắn lại và đêm càng dài ra. Cho đến ngày Đông Chí, khoảng 25 tháng 12 thì ngày ngắn nhất và đêm dài nhất. Nhưng từ ngày đó trở đi, tiến trình đảo ngược lại, tức là ngày càng dài ra và đêm càng ngắn đi, mặt trời ngày càng thắng đêm tối. Để đánh dấu biến cố đó, dân ngoại Roma tổ chức ăn mừng thần mặt trời Mitra của họ. Sau khi cơn bách hải chấm dứt, giáo hội tìm lại được tự do, các tín hữu muốn Kitô hóa nhiều phong tục của dân ngoại và đã thay thế lễ kính thần mặt trời bằng lễ sinh nhật Chúa Giêsu. Và vì thế ngày lễ Giáng sinh được cử hành vào ngày 25 tháng 12. Sự thay đổi ngày lễ đó cũng có một nền tảng kinh thánh và thần học. Chúa Giêsu cũng được gọi là mặt trời công chính xuất hiện để thắng bóng tối của tội lỗi và quyền phép ma quỷ, như lời tiên tri Malakia đã nói trước đó. Mặt trời công chính sẽ mọc lên trên các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta. Tiên tri Zakaria trong phúc âm theo Thánh Luca đã gọi Chúa Giêsu là mặt trời từ chốn cao vời đến viếng thăm chúng ta. Khi Thánh Giuse và mẹ Maria dâng Chúa Hải Nhi vào đền thờ, cụ già Simeon được bồng ấm người và bày tỏ niềm sung sướng vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Chúa Giêsu chính là ánh sáng soi chiếu muôn dân, là ngày đích thực và là mặt trời đích thực của đời sống tín hữu. Không có ngài thì chỉ có chết chóc, tuyệt vọng và vô nghĩa. Trong trào lưu tân ngoại giáo ngày nay, được biểu hiệu qua chủ nghĩa tiêu thụ và hưởng thụ, nhiều người tuy mệnh danh là Kitô hữu, nhưng họ dần dần đánh mất ý nghĩa tôn giáo của lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh đang tái trở thành lễ của dân ngoại, lễ của thần bụng, thần khoái lạc, phủ vân, vui chơi, xả giàn và tiêu phí. Nhiều người ngày nay không còn nhận biết Chúa Giáng trần nữa, giống như những người xưa kia, như nhận xét của Thánh Gioan Tông Đồ. Ngôi lời đã đến nhà các gia nhân của người, và các gia nhân của người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Trong bối cảnh đó, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhở, các tín hữu Kitô cần bơi ngược dòng đời. Trong bối cảnh mùa vọng và Giáng sinh này, họ cần tìm lại ý nghĩa chân thực của biến cố Chúa Giáng trần cho bản thân và tha nhân, cho bao nhiêu người đã từng được ánh sáng của Chúa soi chiếu, nhưng nay trở nên nguội lạnh, cũng như cho những người chưa hề được cơ hội biết và đón nhận ánh sáng ấy. Cụ thể là các tín hữu được mời gọi cùng với Đức Thánh Cha trong tháng 12 này cầu xin Chúa cho các tín hữu Kitô được ánh quang ngôi lời nhập thể soi sáng, chuẩn bị nhân loại đón nhận đấng cứu thế giáng lâm.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con chỉ là tạo vật do Liêm Bi trình bày.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật. Chúa thật thì ai sáng giàu? Có gì mà dâng Chúa đâu? Có gì mà dâng Chúa đâu? Vì trước mặt Chúa thái dương cũng mòn hèn, dòng sông cả mấy sâu con là mấy đâu, giữa đời tay không nhỏ bé, biết chỉ dân đơn tiếng đại. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở. Có chi đâu, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình hàng năm máu Ngài đã làm hy sinh. Tình Chúa trao máu hồng từ chưa cạn suối ơn an hòa, dấu mà ngàn năm đã qua, dấu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa người sáng ví như khung trời đây, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây cảm tuyệt đối, biết tình chỉ dâng tiên đài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình hàng năm máu Ngài làm hy sinh. Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời sẽ làm đời con lúa phai, sẽ làm đời con lúa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là tri ân Thiên Chúa, gánh tội tình, hàng năm. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là tri ân Thiên Chúa, gánh tội
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi gặp gỡ 120 bề trên tổng quyền các dòng Nam hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco loan báo năm 2015 sẽ là năm về đời sống thánh hiến. Maracaibo, Hội nghị truyền giáo Mỹ Châu kỳ 4, gọi tắt là CAM4, sẽ kết thúc vào Chủ nhật ngày mai mùng 1 tháng 12, sau 6 ngày tiến hành tại thành phố Maracaibo với sự tham dự của 4.000 đại biểu. Cara, một cha sở ở Syria tố giác phiến quân thánh chiến Hồi giáo tại đây tấn công và giết hại các tín hữu Kitô và những người Hồi giáo ôn hòa tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.